Thy love the calendum tantarevan, Jesu gantailam kamyan, vadum in lamcha cum yau tavui ha, nai tu thy lung ai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sách Gia Cơ trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Sự Quy Phục Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Kinh Thánh Sách Gia Cơ đoạn 4 từ câu 7 đến câu 10 chép: Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng mình. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Qua các câu này, ông Gia Cơ thúc giục chúng ta cần phải thay đổi đời sống tâm linh mình cho được tốt hơn. Sự kêu gọi việc quy phục Đức Chúa Trời không chỉ là một lời cảnh cáo, mà còn là một lời kêu gọi mọi tội nhân hãy có sự ăn năn như Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi kẻ có tội trong Luca đoạn 5 câu 32. Câu hỏi là một người phải ăn năn như thế nào? Những bước mà ông Gia Cơ nói đến, thứ nhất là đến gần cùng Đức Chúa Trời hơn, thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Đến gần Chúa bằng sự siêng năng đi thờ phượng Ngài, siêng năng học hỏi lời Chúa trong ngày Sa-bát cũng như trong gia đình mình, siêng năng cầu nguyện để củng cố mối tương giao giữa mình với Chúa. Thứ hai là rửa sạch tay mình và làm cho lòng mình trong sạch. Bằng sự lúc đêm về hay khi rảnh rỗi, hãy bình tâm suy nghĩ, xem thời gian qua, mình đã có làm gì, nói gì, suy nghĩ gì, có thể không làm đẹp lòng Chúa chăng? Nếu có, thì nên thành tâm cầu nguyện, xin Chúa tha tội và hướng dẫn cho mình, để mình sửa đổi cho đẹp lòng Chúa hơn. Lòng người thường mang đầy những khát vọng. Lòng khao khát và dục vọng của con người thì lắm khi không phải là quá đáng. Nhưng nếu ta để cho tội lỗi ảnh hưởng tư dục mình, thì nó đưa những khao khát ấy trở thành những động lực cho hành vi tội lỗi. Chỉ nhờ ân điển của Chúa mới có thể giúp chúng ta chống trả lại được với nan đề này. Bước thứ ba là hãy khiêm nhường, hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy chế ngự bản ngã, lòng tự cao của mình. Với những người càng kiêu ngạo, càng tự cao, thì chính điều đó đã đặt họ vào một vị thế không thể nào dễ dàng nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Có người đã viết, chúng ta nhận lãnh ân điển của Chúa ban cho như một người cầm cái lon mà xin nước đổ ra từ một thác nước. Với người biết khiêm tốn hạ mình, tự mình biết mình không ra gì và hiểu mình cần ân điển Chúa ra sao, thì mới có thể khiêm cung mà cầu xin lòng nhân từ của Chúa. Lời khuyên của ông Gia-cơ là hãy tự kiểm điểm con người mình, xem có điều gì khả dĩ, xứng đáng nhận được sự cứu rỗi. Làm như vậy, chúng ta sẽ hiểu được nhu cầu lớn lao về ân điển của Thiên Chúa và nhận biết được tại sao chỉ có thập tự giá mới đáp ứng được mức độ nhu cầu tâm linh này. Có nhiều người luôn mang tâm trạng nặng nề, lo âu vì họ luôn sống giống và hòa đồng với thế gian. Họ chọn đường lối của thế gian, chấp nhận những bước đi, việc làm của thế gian và làm theo tư tưởng của thế gian. Bởi vậy, cá tính của họ đã bị hoen ố, đời sống họ trở nên đầy gánh nặng. Để thỏa mãn những dục vọng và các điều khao khát của thế gian, họ đã đè nén lương tâm và mang thêm trên mình những gánh nặng của sự hối tiếc và buồn thảm. Sự lo lắng của họ đã làm mệt mỏi đời sống họ. Đức Chúa Giê-xu đã kêu gọi họ hãy bỏ qua một bên gánh nặng nô lệ này. Ngài nhắc nhở ta, trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và Ngài hứa rằng mọi điều khác mà ta cần cho cuộc đời nơi trần thế này sẽ được ban cho thêm. Đến đây, tôi xin được kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn cho lời hứa quý báu nói trên và xin hết lòng cố gắng từng bước vâng theo sự dạy dỗ của Ngài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính thưa quý vị thính hữu, trong quý vị đang lắng tai nghe chương trình hôm nay, có ai đang cô đơn, trống vắng trong cuộc đời mình chăng? Quý vị chớ vội bi quan buông thả cuộc đời, bởi vì quý vị sẽ bắt đầu tìm thấy một người bạn kháng khít, keo sơn với quý vị khi vui lúc buồn, khi quý vị thịnh lợi cũng như hồi suy vong, lúc đau ốm cũng như khi khỏe mạnh. Và trong mọi sóng gió của cuộc đời, vì Thánh Kinh có chép rằng phước cho những kẻ than khóc, đau buồn, chán nản sẽ được sự an ủi. Và quý vị bị rắc rối khó khăn trong cuộc sống chăng? Chúng tôi sẽ giúp quý vị làm lại cuộc đời trong hạnh phúc. Thật sự ra mà nói, không có một trường hợp nào xảy ra trong cuộc sống mà không có lối thoát. Lịch sử và tiền nhân đã chứng minh rằng Thượng Đế Toàn Năng luôn luôn tìm kiếm đàn ông, đàn bà là những người đang cần sự bình an cho cuộc đời. Ngài sẽ dìu dắt họ ra khỏi cảnh đau lòng, an ủi những con tim rạn nứt, vỗ về và ban cho niềm vui đối với những kẻ cô đơn gối chiếc. Hàng trăm thế kỷ trước đây, khi con người phạm tội sa ngã, con người đã trở nên chán nản tuyệt vọng. Thượng Đế yêu thương, Ngài không bỏ họ đơn côi, Ngài lập tức viếng thăm họ, tìm kiếm họ và kêu gọi họ. Thánh Kinh chép rằng họ có nghe tiếng Chúa đi ngang qua vườn trong ngày mát mẻ, và đấng Thượng Đế Toàn Năng phán cùng Adam rằng: Adam, Adam, ngươi ở đâu? Thưa quý vị thính hữu đồng hương thân mến, có khi nào quý vị thanh lặng suy nghĩ về sự đơn côi tuyệt vọng của Adam và Eva sau khi họ phạm tội và nghe Chúa phán bảo họ rằng họ phải đi ra khỏi nơi thân yêu đẹp đẽ chiếu mến của họ chăng? Vâng, thưa quý vị, chúng ta ai nấy đều nhận thấy rằng Adam và Eva đã gặp phải sự rắc rối lớn và họ cần sự giúp đỡ, cần một sự hứa hẹn. Và quả thật vậy, Đức Chúa Trời là Đấng đã hứa và Ngài cung cấp một sự giúp đỡ cần thiết cho Adam, Eva và toàn thể nhân loại ngày nay. Thánh Kinh Sáng Thế Ký có chép như vậy: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cán gót chân người. Trong lời hứa này có một đấng cứu thế, Ngài sẽ khôi phục mọi sự mất mát, thua thiệt mà con người đã đánh mất. Adam và Eva đã tiếp nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, nhờ đó đã đem lại cho họ sức sống trong hy vọng, trong niềm tin yêu tươi mới trong cuộc đời. Quả thật, ý nghĩa của cuộc đời được thay đổi khác hẳn trong ánh sáng của lời hứa mà Đức Chúa Trời toàn năng đã ban cho loài người. Trong Thánh Kinh chứa đựng rất nhiều lời hứa cho quý vị và tôi. Trước khi quý vị nhận biết người bạn thiết hữu nhiệt tình can thiệp mọi trạng huống trong đời sống của quý vị, tôi muốn giới thiệu rằng Chúa Giêsu cứu thế, chính Ngài là Đấng có thể ban cho quý vị niềm an ủi, sự cảm thông và niềm tin. Đồng thời Ngài sẽ làm điều đó qua lời mà Ngài đã tuyên phán và ghi chép trong Thánh Kinh. Ta hãy nghe một vị thánh đồ làm chứng rằng: vì lời hứa thuộc về các con cái các con và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ được gọi. Trong xã hội văn minh ngày nay có rất nhiều người bị dao động tinh thần vì họ không biết tin vào ai và cũng không biết phải tin điều gì. Vua David đã sống vào hàng trăm thế kỷ trước kỷ nguyên Cơ Đốc. David đã nói một cách chân thật như vậy: lời Chúa là chân thật từ buổi ban đầu. Ở trên thế giới có những vị canh tăng học đã bàn cãi tranh luận về những lời nói ở trong Thánh Kinh. Họ tuyên bố rằng họ đã khám phá ra nhiều sử liệu, địa dư thời gian và khoa học có những lỗi lầm trong Kinh Thánh. Họ lập luận rằng nếu Kinh Thánh không đứng đắn về những chi tiết có thể được thí nghiệm bởi ngoại chứng thì không thể có công hiệu trong sự dạy dỗ cho đời sống tâm linh. Tôi rất vui mừng thưa cùng quý vị rằng những điều chúng tôi làm chứng là lẽ thật của Thánh Kinh. Sau đây là vài điều trong nhiều điều đã được Thánh Kinh đề cập đến trước khi các khoa học gia khám phá ra. Thánh Kinh Sách Gióp đoạn 26 câu 7 có chép rằng Chúa treo trái đất trong khoảng không không. Điều này đã được ghi chép vào khoảng từ 2000 đến 1000 trước kỷ nguyên Cơ Đốc. Nhưng mãi cho đến năm 1543, ông Copernicus, người đầu tiên trên thế giới để xác định trái đất được treo trên khoảng không không. Và cũng trong Thánh Kinh Sách Gióp đoạn 28 câu 24 câu 25, Chúa phán rằng Ngài nhìn thấu tận các đầu cùng thế gian, Ngài định sức nạn cho gió. Thế mà mãi cho đến khoảng giữa 1564 đến 1642, Galileo, người đầu tiên mới xác định không khí có trọng lượng. Và Kinh Thánh cũng đã tuyên bố rằng ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy găng tay mà đo các tầng trời, ai đã lấy đấu mà đong bụi đất, ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thang bàn mà căn gò. Ê-sai đoạn 40 câu thứ 12. Những lời Chúa phán trên đây tiên tri Ê-sai ghi chép vào khoảng năm 701 trước kỷ nguyên Cơ Đốc. Song chỉ mấy năm gần đây mới nhận thấy rằng tầm quan trọng của sự phân chia và thang bàn của đất và biển trên bình diện của quả đất. Vâng, thưa quý vị có thể tùy thuộc vào tất cả những gì Thánh Kinh phán dạy, bởi vì Thánh Kinh có một giá trị tin tưởng đứng đắn và đem lại cho quý vị niềm tin vững chắc nhất đời. Và đó là lý do tại sao David đã khẳng khái tuyên xưng trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 140 rằng: lời Chúa rất là tinh sạch, nên tôi tới Chúa yêu mến lời ấy. Ngày nay Kinh Thánh được phổ biến rộng rãi, không chỉ những các quốc gia văn minh mà ngay các quốc gia ở trong tình trạng còn đang tối vì chưa tiếp nhận được ánh sáng của nền văn minh, như những giống dân ở những quan đảo thuộc về biển Nam Hải. Khi những quyển Kinh Thánh được đem đến tận nơi để phân phát cho dân chúng, họ rất lấy làm vui mừng tiếp nhận. Một vị truyền giáo người bổn xứ cầm quyển Kinh Thánh đầu tiên đưa lên giữa dân chúng mà nói rằng: đây là sự quả quyết của tôi, bụi đất sẽ không bao giờ che phủ Kinh Thánh, mối sẽ không ăn được quyển Kinh Thánh, một sẽ không cán rứt Kinh Thánh. Đây là sự sáng, là niềm vui của tôi. Và Joshua, một trong những lãnh tụ của tuyển dân Israel, đã khuyến khích dân tộc của ông rằng: vậy hãy hết lòng, hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con đã phán về các con, chẳng có một lời nào sai hết, thải đều ứng nghiệm cho các con, thật chẳng một lời nào sai hết. Vâng, chỉ có lời của Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh là một lời hứa, là một sự dạy dỗ chân thật, là một niềm an ủi và thức tỉnh con người. Bác sĩ Gregory, ông có quan hệ với một trường hợp về một người bằng cùng khổ sở và suy nhược, ốm yếu đến nỗi không thể nào tự mình ngồi ngay ngắn trên ghế được nếu không có những cái dây treo bám vào trần nhà trong căn nhà tranh của ông ta. Trong tình trạng bất lực này, ông đã kéo dài nhiều năm, đương sự không thể di chuyển được dầu cho một gang tấc, và trong lúc thân thể khổ đau, kiệt quệ đến cùng vậy, bác sĩ Gregory nói rằng: đứng trước một tình trạng bi đát của bệnh nhân mà tôi nghĩ rằng điều anh ta mong mỏi không gì khác hơn là cái chết đến càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy đối với anh ta. Bác sĩ đến thăm anh, vỗ nhẹ trên đôi vai anh và hỏi rằng: anh bạn của tôi ơi, vô lẽ anh cứ tiếp tục sống trong cô độc với tình trạng thảm thương này chăng? Bệnh nhân đáp trong giọng nói yếu ớt ra từ đôi môi nhúc nhích và đôi mắt di chuyển theo từng tiếng nói của anh: tôi không cô đơn vì có Chúa ở cùng tôi. Bác sĩ nhận thấy rằng ông đã khám phá ra bí quyết về sự an ủi mà không thể nói lại được của người này. Ông thấy một quyển Kinh Thánh đang được mở ra nằm trên đôi gối của người này, và ông nhìn kỹ trên quyển Kinh Thánh đang mở ra đó là đúng vào sách Thi Thiên trong Cựu Ước. Thì ra người này hàng ngày đọc những lời hứa quyền phép của Chúa về sự sống đời đời. Anh ta đang tiếp nhận bánh mana từ thượng giới chuyển đạt vào tâm hồn anh và làm mạnh mẽ trong tâm hồn anh. Trong ranh giới của đau khổ và nghèo khó, anh đã cảm nhận được từ quyển Kinh Thánh phước hạnh đó, và anh đã bày tỏ cái sự tin tưởng rằng Cha Thánh trên trời sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Đôi mắt của anh đã phát ra những tia sáng của đức tin, màu sắc của thiên thần tung tăng trên đôi má xanh lợi của anh. Thưa quý vị thính hữu thân mến, quý vị đang khổ đau chăng? Quý vị có cảm thấy đơn côi trống vắng trong cuộc đời chăng? Hãy tìm đạp lời hằng sống của Đức Chúa Trời, chắc chắn quý vị sẽ tìm được sự an ủi, một niềm tin, một tia hy vọng đích thực trong cuộc đời của quý vị. Nhiều năm về trước, có hai học giả người Anh được biết họ có một ý định tấn công Cơ Đốc giáo và Thánh Kinh. Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc tấn công, họ đã dành nhiều thời giờ chuyên tâm nghiên cứu Thánh Kinh, và kết quả là cuộc tranh luận để tấn công Cơ Đốc giáo và Thánh Kinh không bao giờ thực hiện được. Thay vì hai học giả là Lord Lyttelton và Gibber West công kích Kinh Thánh và đạo của Chúa, cả hai đều đã trở thành những biện hộ gia cho lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, xem thế chúng ta mới biết rằng Kinh Thánh là một quyển kinh duy nhất có quyền phép thay đổi và xây dựng đời sống con người. Tiên tri Ê-sai đã nêu ra cái lý do thần hữu đó trong sách Ê-sai đoạn 34 câu 16 như sau: Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy, vì ấy là miệng của Đức Giê-hô-va đã truyền. Sứ đồ Phao-lô cũng đã tuyên xưng trong Kinh Thánh Tăng Ước sách Rô-ma đoạn 4 câu thứ 12 rằng: Lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống và linh nghiệm. Và Cô-lô-se đoạn 3 câu 6: Nguyện xin lời của Đấng Cứu Thế Giê-xu ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dặt mọi sự khôn ngoan. Khi quý vị đọc lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, quý vị sẽ tìm thấy các tác giả của Kinh Thánh đề cập đến Đức Chúa Trời, Ngài đã làm gì và trong tư thế nào về sứ mệnh của họ. Môi-se xác nhận rằng Đức Chúa Trời phán mọi lời này, Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 1. Vua David cũng đã tuyên bố: Thần của Đức Chúa Trời đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta. 2 Samuel đoạn 23 câu thứ 2. Và Thánh Đồ Giăng là người đã được Chúa dùng ghi chép Thánh Kinh sách cuối cùng trong Tân Ước là sách Khải Huyền. Mở đầu sách này, Thánh Đồ của Chúa nói: Sự khải thị của Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, thì Ngài đã sai thiên sứ của Ngài đến tỏ những điều đó cho Giăng là sứ đồ, là tôi tớ của Chúa. Kinh Thánh là quyển sách của Đức Chúa Trời đã ban cho loài người từ thiên quốc và trải qua mọi thời đại. Kinh Thánh không bị bao giờ thêm hoặc bớt ở trong thời gian 2000 năm qua. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết của nhân loại trong thế giới ngày nay. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23 có chép rằng: Lời hằng sống bền vững của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phán dạy loài người qua Kinh Thánh trong mọi trạng huống của cuộc đời. Quý vị hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, vì Kinh Thánh là nguồn năng lực tiếp trợ thật hữu và năng động. Một vị cao niên kia sống ở trên miền Sơn Cước có lần ông đã nói: Tôi không thể nào đưa ra những cái lý do tại sao, nhưng tôi biết được điều này: khi tôi đã là một con người với tánh tình gian ác, thì Kinh Thánh chiếm lấy tôi, giữ lấy tôi và đã đàn áp con hổ ở trong con người của tôi. Vâng, hãy mở quyển Kinh Thánh ra và đọc, nó sẽ nâng đỡ quý vị bất kể quý vị đang ở trong một trạng huống nào của cuộc sống. Và Kinh Thánh thì dẫn đưa quý vị đi vào ánh sáng trong lành của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đến trong giây phút nào cần thiết, cần kiếp, nếu quý vị mong ước được tự do khỏi những vấn vương trong cuộc sống, nếu quý vị tìm ánh sáng ở trong nơi tối tăm, và nếu quý vị tìm thức ăn để thỏa đáp cơn đói khát của tâm hồn, hoặc nếu quý vị cần cho linh hồn không khao khát, thì xin quý vị hãy lật quyển Kinh Thánh ra. Trong quyển Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, quý vị sẽ thấy một ảnh tượng thật về chính quý vị và người đồng loại xung quanh quý vị. Quý vị sẽ đón mời lẽ thật sắc bén về định mệnh của quý vị, và quý vị sẽ thấy ân điển của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế mà quý vị đang mong đợi. Kinh Thánh sẽ thỏa đáp tất cả những điều đó cho quý vị, bởi vì Kinh Thánh là sự soi dẫn của Thần Linh. 2 Timôthê đoạn 3 câu 16 câu thứ 17 có chép rằng: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Nếu quý vị ở trong số những người coi Kinh Thánh là một quyển sách duy nhất do những người khôn ngoan của loài người ở trong những thế hệ quá khứ, thì tôi mong muốn quý vị nhận xét rằng nó còn đi quá xa hơn nữa. Vì Phi-e-rơ là sứ đồ của Chúa có truyền dạy ở trong sách Phi-e-rơ đoạn 1 câu 21 rằng: Vì chẳng hề có một lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là Đức Thánh Linh đã cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Thưa quý vị thính hữu thân mến, Kinh Thánh sẽ trở thành lời của Đức Chúa Trời khi quý vị cho phép nó trở thành môi giới của tiếng phán Đức Chúa Trời. quý vị sẽ cảm nhận sự hiểu biết sâu nhiệm hơn khi quý vị thí nghiệm nó qua sự chạm trán với Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Có lẽ ngay bây giờ quý vị đang đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tôi tin rằng Kinh Thánh có thể giúp quý vị giải quyết được nhiều vấn đề. Khi quý vị đọc Kinh Thánh, hãy sử dụng quyển Kinh Thánh của quý vị, hãy thực dụng điều gì Kinh Thánh truyền dạy. Đồng thời xin quý vị hãy đọc đi đọc lại Kinh Thánh nhiều lần, cho đến khi quý vị tìm được sự dạy dỗ và cảm nghĩ sâu đậm về nhu cầu và sự giúp đỡ thiết thực của Kinh Thánh đem lại cho quý vị. Chúng ta có nên nghi vấn về sự soi dẫn của Kinh Thánh hay không? Thay vì làm như vậy, xin mời quý vị đọc Kinh Thánh với mọi ước muốn đối với ý muốn của Đức Chúa Trời, và quý vị sẽ cảm nhận càng sớm được cái sự từng trải trong sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Hãy đọc Kinh Thánh và nó sẽ minh họa Đức Chúa Trời cho quý vị. Chỉ có Kinh Thánh và Kinh Thánh thôi có đủ sự hứa hẹn tiếp trợ con người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đời này và đời sau. Vậy hãy dò xem Kinh Thánh, vì bởi đó được sự sống đời đời. Vì Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Trời toàn năng và đấng cứu thế hằng sống.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.
Tiện nghi tối tăng cho đời sống, nhưng hóa học không bao giờ đem lại sự láng